Có thể là chỉ còn một buổi nữa thôi. Hôm nay buổi thứ mấy rồi? Thứ năm hả? Bởi vì sau buổi thứ sáu là thầy đi Huế. Thầy đi Huế rồi sau đó là thầy đi nhiều việc, cho nên có thể là chỉ học đến buổi thứ sáu, nghĩa là còn một buổi nữa thôi. Còn sau đó là thì thầy chưa biết lúc nào mở lại. Nhanh nhất thì một tháng. Có thể nhiều, tại vì á phải để đến một thời gian cho nó nguội đi. Chứ bây giờ cứ lặp đi lặp lại nói lui nói tới cũng chừng đó. Bởi vì cái phong phú của cái đạo là ở nơi cái chỗ mình thực sống á, trong cái sống của mình á nó mới phong phú. Chứ bây giờ mình cứ nói ra nói hoài cũng chừng đó chứ không có đâu nhiều. Mà bây giờ thầy đáng sợ nhất á là có nhiều người đang thuộc lòng mấy cái công thức cái đó mới chết đó. Tại vì sao? Bởi vì á thực ra là mình quên hết trơn để mình thấy ra được chính mình á là mới là đúng á. Quên đi, bây giờ khóa nào mà thầy giảng xong rồi là quên hết, đừng có nhớ gì hết trơn á. Thì may ra khóa mới á học nó mới thấy mới. Chứ còn mà học khóa rồi thấy chưa đủ, học thêm nữa. Học thêm nữa rồi á rồi càng ngày nó nhớ đó. Tại vì bữa nào nói là sáng suốt bình tĩnh tông lành rồi thần trọng chú tâm quan sát rồi sao? Lâu lâu thầy phải cố mà đổi đi một chút xíu, là thay vì nói tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì thầy phải nói là trở về trọn vẹn trong sáng. Phải đổi ấy chân thôi đó. Nói lui nói tới hồi cái nó trở thành ra là những cái khẩu hiệu vậy thôi. Nhưng mà nên nhớ rằng đó không phải là khẩu hiệu, đó không phải là công thức gì hết á, mà cái đó là cái mà mọi người sẵn có. Thầy tạm dùng ngôn ngữ để mà chỉ ra, để cho mọi người từ thấy ra là để mà sử dụng nó ra. Còn khi mà sử dụng nó đó thì cái đó mới là cái phong phú rồi. Cái lời nói của thầy là đâu có ăn thua gì. Vì nên nhớ rằng là khi mà thầy nói sáng suốt định tĩnh trọng lành đó, hoặc là thần đồng chú tâm quan sát đó, là cả một cái quá trình. Tại mình không biết học thôi. Mình biết học thôi, cho mình sinh ra trong cuộc đời này mà nếu biết cách học á, cho nên thầy là thầy chỉ cái cách học thôi. Chứ còn không phải là bắt phải theo một cái công thức nào cả. Tức là biết cách học, những cái yếu tố nào giúp mình học được cái bài học của mình trong cuộc đời này. Bởi vì cuộc đời này thực ra nó rất ngắn ngủi. Thầy hay nói là nếu mà so sánh với cái tuổi ở trên cõi trời đó thì trên nó mới một ngày một đêm dưới này 100 năm rồi. Đó là cái cõi thấp thôi á. Chứ còn cái cõi cao á thì là ở đây mà 100 năm á, trên nó mới một giây, hai giây gì đó. Cái cõi mà càng cao á thì cái thời gian đó là vậy đó. Mà cái thời gian đấy sau này khoa học người ta cũng đã chứng minh được cái thời gian theo kiểu đó. Tại sao mà cái thời gian là cảm thấy lâu hơn hay là chậm hơn á, là cái đó là khoa học người ta đã chứng minh ra được cái điều đó rồi. Thế thì là mỗi người á đều đã sẵn có hết rồi. Cho nên cái cách của thầy nói đó là nói làm sao để cho mỗi người trở lại chính mình, vận dụng toàn bộ cái mà mình có để mà học ra bài học của chính mình. Chứ ai cũng có hết trơn á, cho nên bây giờ mình mới nhớ lại là toàn bộ những cái gì mà mình đã trải nghiệm qua đó đều là bài học giác ngộ hết. Chứ không phải là cái đoàn mà xuất gia mới là giác ngộ. Nhưng mà toàn bộ cái đời sống của mình đó, từ khi sinh ra đó, là bây giờ là thấy là tất cả những cái trải nghiệm đó đều là bài học giác ngộ hết. Mà mình đó là do không biết học cho nên mình cứ bỏ qua. Cái không biết học á là bởi vì do mình học theo kiểu lập trình á. Ví dụ như bây giờ học sinh sinh viên của mình á là cứ lo học những cái kỹ năng thôi. Học là tin học, học là ngôn ngữ, học đủ thứ. Nhưng mà không có học cái cách biết sống. Không có học cái cách biết sống. Biết sống sao mà mình tận dụng được từng giây từng phút. Mình thưởng ngoạn được từng giây từng phút cái sự sống của mình. Mà qua đó là mình điều chỉnh được nhận thức và hành vi, thì cái đó mới là mới thực sự là bài học quý giá ở giữa cuộc đời này. Cái cuộc đời này mình sinh ra làm người thì Đức Phật ngài nói sinh ra làm người là khó, nhưng bây giờ mình không nói theo kiểu đó, mà mình thấy rằng là khi mình sinh ra làm người mà mình có thể học được toàn bộ cái mà mình sẵn có trong cái kiếp người của mình đó, đó là điều quý giá nhất. Trong khi đó đó, mình ngồi mình bỏ ra bao nhiêu năm mà để luyện thần thông mà chưa chắc đã luyện được, nhưng mà cái thời gian để mình cố gắng tu luyện thiền định thần thông thì mình quên đi rất nhiều giây phút quý giá mà để mình học ra được ý nghĩa của cuộc sống này. Nhưng mà tại sao lại được thần thông? Ví dụ như thế này đây, một cái người nô tỳ đi ngang qua đến cái chỗ Đức Phật thì thấy là người ta đang cúng dường Đức Phật, thì cô cũng sinh lòng kính trọng, nhưng mà cô là một nô tỳ không có cái tài sản gì hết, cho nên cô thấy bên đường đó là có một cái hoa mướp, cô mới hái một cái hoa mà hoa mướp đắng, lấy cái hái cái hoa mướp đắng đến dâng cho Đức Phật, thì tâm cô hoan hỷ quá đi, cho nên khi cô đi ra một cái thì bò nó tông chết, bò tông chết thì lập tức bà sinh lên trên cõi trời làm một tiên nữ đẹp nhất trên cái cõi trời đó, bởi vì cái tâm đang hoan hỷ mà, cái tâm hoan hỷ thì nó hiện ra cái tướng là cái tướng tướng một cái người nhẹ nhàng bái bổng, cho nên đó, cô là thần thông quảng đại ở trên cõi trời đó, liền lập tức bay xuống đảnh lễ Đức Phật. Thì Đức Phật ngài nói là cái cô này hồi nãy mới dâng cái hoa mục đắng đó đó. Đó, cái cô đó đâu có luyện thần thông gì đâu mà bây giờ có thần thông bay xuống, tại sao lại đi mất bao nhiêu thời gian để đi luyện thần thông mà không học hết cái cõi người của mình, học đi trên cái bàn chân trên cái đất mà đầy gai góc như thế nào, học chịu đựng những cái nắng mưa trên cuộc đời này như thế nào, vì đó là những bài học để mà giúp mình nhận thức ra được bản thân mình, nhận thức ra được cuộc sống. Mình không chịu học mà trong đó là vô cùng quý giá, không chịu học mà Đức Phật ngài nói là ông đó, ông thấy cả đoạn Đức Phật chờ đò, cho nên ngoắc đò qua chờ đò, ông kia ông biểu diễn, ông đi trên nước cũng đi qua bên kia. Rồi ông mới nói là sao mấy người không chịu đi với tôi đâu mà thì Đức Phật ngài nói là ông luyện được cái đó bấm néo bao lâu? Nó 30 năm. 30 năm bây giờ ta chịu khó chờ một chút rồi đò qua ta trả mấy xu rồi ta đi được rồi. Cần gì mà 30 năm. Cái đạo lý như vậy đó mà người ta không thấy. Cho nên á, chính Đức Phật là người trở lại bình thường. Thực ra ngài á, nếu mà thi với ông đó thì ngài đi qua bên đó, tích tắc là ngài đi qua bên đó rồi. Nhưng mà ngài không làm, bởi vì chưa nó làm chi cho vô ích, có chân sao không đi. Cho nên Đức Phật toàn đi bộ không à, đi bộ từ rừng này qua rừng khác, mặc dù có thần thông mà không có đi. Cuộc sống nó nhiều khi nó không có thực tế đó. Có tiền cho nhiều cho nên là cho con phải đi học piano cho được, bởi vì mà con cái mà biết ngồi đến cửa đàn piano mà lướt lướt cái tay là thấy sướng lắm. Nhưng mà nhiều khi nó đau khổ, vẫn đau khổ, bởi vì nó chỉ biết học cái cách đánh đàn mà nó không học được tâm hồn của chính nó. Cho nên nhiều khi mình hiểu cuộc sống, mình đánh giá cuộc sống theo một cái cách nào đó, rồi mình cứ bắt người khác phải làm theo cái kiểu đó, mà không biết rằng là cái đời sống này vốn nó đã là có một giá trị tuyệt vời. Ai biết trải nghiệm, ai biết chiêm nghiệm, ai biết thể nghiệm được cuộc sống này thì người đó sẽ chứng nghiệm sự thật, sẽ giác ngộ, và người đó sẽ thấy rằng cuộc đời này thật là tuyệt vời. Ai hỏi tiếp?
Dạ, kính thưa thầy, cho con có một cái điều này con cũng nhờ thầy giải đáp giùm. Là hồi nãy do cái câu chuyện của thầy kể á, con cũng có biết, và con cũng có một vài nhóm bạn thì họ cũng có khuyên con nên cũng là ngồi thiền, nhưng mà ngồi thiền để trị bệnh. Thì nó cũng na ná như thầy nói vậy đó, cũng là hấp thu năng lượng của năng lượng ở ngoài vô người. Thì sau một thời gian con cũng thử thì con thấy là đúng là nó có năng lượng vô và nó cũng có tác dụng là chữa bệnh. Thì nhưng mà sau một thời gian thôi, chứ con không có dám tập nhiều vì con không biết là mình luyện cái này có tốt hay không, là cái thứ nhất. Cái thứ nhì, mình trước mắt mình thấy nó có lợi là nó chữa được cái bệnh cho mình, nhưng mà cái mình còn phân vân ở một điểm là không biết mình làm như vậy, không biết là mình có gieo duyên với một cái phương pháp sai nào đó hay không, rồi sau này mình mắc kẹt vô trong cái chỗ đó cái là mình sẽ đi sai luôn, thì là rất là sợ ở chỗ này. Cho nên là con đã ngưng, không có luyện tiếp. Và tất nhiên là mình cũng hơi thực dụng, là luyện xong rồi hết bệnh thì mình ngưng, thì không biết là, nhưng mà mình thấy là nó có giá trị sử dụng, thì không biết là mình có nên tiếp tục để mà sử dụng trong một vài cái trường hợp nào nữa hay không, hay là nên quay về với chính mình như thầy mới vừa giảng vừa rồi. Cảm ơn.
Cái này á thì mình không thể nói là sai hay đúng, mà nó vẫn là tùy vào nhận thức và hành vi của mình. Tức là nếu một cái điều gì đó mà do mình thấy được, ví dụ như bây giờ một cái người là thấy rõ các cái thực phẩm, thấy rõ cái giá trị của thực phẩm này là cái gì, cái này cay thì bỏ bao nhiêu, cái này mặn thì bỏ bao nhiêu, cái này là chua thì bỏ bao nhiêu, hay là nước đổ bao nhiêu. Nếu như cái người đó mà rành rẽ hết tất cả mọi cái, tức là do quan sát, do học hỏi mà thấy ra được những cái yếu tố của đời sống, rồi cái người đó có thể sử dụng những cái yếu tố đó như thế nào đó để sống một cái đời sống tốt đẹp, thì điều đó là không sai. Nhưng mà bây giờ mình không biết. Ví dụ như thế này, mà cái này là thầy đã cảnh báo rất nhiều người, và rất nhiều người bị phạm phải sai lầm, đó là mỡ luân xa. Mỡ luân xa là cái luân xa đó mà nó bị bế, cái luân xa mà nó bị bế là chuyện cần thiết. Bởi vì khi cái trình độ của cái người đó như vậy thì cái luân xa đó nó tự động là phải bế. Bây giờ mình ham mỡ ra, tức là nó chưa phải lúc để mỡ ra, chưa phải lúc để mỡ ra thì mình lại đi mở ra. Cho nên bây giờ là giống như cái nhà mà bây giờ mình mở cửa ra hết trơn á. Nếu như mình là cái người trụ trong cái nhà đó, mà mình thông suốt được hết mọi ngõ ngách, mình đã biết là mình đã khóa tủ rồi như thế nào, cửa nào như thế nào đâu đó mình biết rõ hết trơn á, thì bây giờ mình cứ mở cửa ra đón khách vào chơi thì lại được. Nhưng mà bây giờ đó, mình là bây giờ giao cho một đứa con nít ở nhà, con mình nó chưa đủ trình độ để nó mở cửa, thành ra cha mẹ mới là đóng cửa hết. Những cái cửa nào đó cần thiết là cha mẹ đóng hết, chỉ chừa vài cho một vài cái cửa nào đó để mà đi lui đi tới thôi. Thế thì bây giờ nó nghĩ rằng là tại sao mà bất công, tại sao cha mẹ là mở cửa hết trơn mà mình và cha mẹ đi là cứ để cửa chừng có mấy cái cửa thôi. Cho nên nó tìm cách nó phá cửa hết. Hoặc là có người, nó nói với người ta như vậy thì người ta nói, ồ cái nó dễ, có cái chìa khóa vạn năng ta mở được hết trơn thì có gì đâu. Thì nó tới nó mở dùm cho. Thì khi cha mẹ về thì thấy mất đồ hết trơn rồi. tại vì nó có khả năng giữ cái nhà đâu mà nó mở ra. Tức là mình phải tin vào Pháp. Pháp mà nó vận hành như thế nào, mình đang như thế nào, thì cái đó là cái tất yếu nó phải là như vậy. Thí dụ như bây giờ mình bệnh tật, cái bệnh tật đó nó cũng có cái hay của nó. Cái hay để mình hiểu ra cái bệnh nó như thế nào, cái nguyên nhân của bệnh như thế nào đó. Mình hiểu ra, đến khi mình hiểu ra rồi á thì mình có quyền là uống cái thuốc này hay là uống cái nước kia gì đó, mình có quyền làm. mà khi mà mình đã hiểu ra tất cả. Nhưng mà khi mình chưa hiểu ra cái, bây giờ người ta nói là cho mình uống cái này cái kia gì đó lần, thì lúc đó là chỉ tại vì mình muốn ham lần mình mà mình chữa, chứ không phải là nhớ cái bệnh đó. Đôi lúc nó đến để giúp cho mình học ra mình, học ra rất nhiều đức tính, hiểu ra, học ra được chính bản thân cái bệnh đó. Đó, nếu một cái người mà họ luôn chiêm nghiệm họ để họ thấy ra cái bệnh khi nào thì đau bụng là tại sao đau bụng, khi nào mà gan nó đau là tại sao, mà họ cứ chiêm nghiệm để họ thấy được hết á, thì họ sẽ trở thành một bác sĩ mà không cần đi học trường nào hết. Từ trong ăn uống, từ trong tất cả mọi cái mà cái người ta đều quan sát để mà biết rõ hết tất cả mọi chuyện đến đi với mình á, thì á là người ta sẽ khám phá ra được sự thật. Cái khám phá ra được sự thật cái đã, bởi vì phải có nhận thức đúng cái đã, rồi khi đó mình mới là hành động thì mới được. Thì lúc đó mình mới có quyền là mở cái cửa này hay là mở cái cửa kia. Nhưng mình là mình thiếu nhận nại, thiếu nhận nại để mà học hỏi, cho nên hễ bình một cái thì mình muốn chấm dứt liền. Cũng như mình trúng thực thì nó đau rồi là nó đòi phải đi ra, rồi thậm chí là nó nôn mửa ra nữa. Thì cái phản ứng đó là một phản ứng tự nhiên, một phản ứng sinh học rất là tự nhiên để mà loại bỏ cái chất độc đó ra. Thì mình lại uống thuốc để cầm thì tức là nó giữ lại. Cho nên nhiều khi nếu mình chưa biết rõ thì là sai lầm. Thì bác sĩ người ta là khi mà nếu mình bị trúng thực như vậy, người ta đến người ta bơm cho nó ra hết, mà cái phản ứng cơ thể của mình đã cũng tự làm như vậy. Thì mình nói là nghe thấy bệnh như vậy cái là mình lo uống thuốc này thuốc kia cầm lại, là cái đó là còn nguy hiểm hơn nữa. Nên nó là cái này không biết là nói đúng hay là nói sai. Nếu như mình hoàn toàn thông hiểu mà mình làm á thì là đúng, còn mình chưa thông hiểu mà mình chỉ áp dụng theo người khác chỉ dẫn á thì không được. Cái gì cũng đúng hết á, chứ không phải sai. Bất kỳ cái gì cũng đúng hết á, nhưng mà nó chỉ đúng ở mức độ đó. Kể cả những cái phương pháp này phương pháp nọ gì đó cũng đúng hết luôn. Nhưng mà cái phương pháp á nó chỉ đúng cái lúc đó thôi. Mình không biết mình đem ra dùng cả đời. Thì tất cả những cái mà mình vay mượn bên ngoài á, nếu cái đó là do mình thực sự thấy biết thì được. Còn nếu cái đó là mình vay mượn từ bên ngoài mà mình chẳng biết gì cả thì coi chừng nó sẽ chữa lành bệnh nhưng mà nó hại cái khác. Chữa lành bệnh nhưng mà lại là trong thân tâm mình nó lại bị một cái sai lầm gì khác mình biết được. Giống như hầu hết cái thuốc mà hiện nay đó, thí dụ như mình nhức mỏi thì mình uống thuốc nhức mỏi. Uống thuốc nhức mỏi thì nó là đau bao tử, đại khái vậy. Uống thuốc bao tử thì nó ra cái đau cái khác, nó cứ vậy. Cho nên á, cái mà thực ra cái tốt nhất là cái để yên. Để yên là pháp sẽ tự vận hành. Thì mình thấy để yên là vô lý. Mình thấy để yên là vô lý. Để yên vô lý là bây giờ đang đau mà cứ tự nhiên cái để yên nó đau sao chịu nổi. Thì cũng đúng, giải quyết thì cũng đúng. Nhưng mà rõ ràng nếu mình giải quyết được cái đau đó thì mình lại thiếu đi một cái khả năng học tập một điều khác. Tức là được cái này thì mất cái kia. Cái nguyên lý trên đời này là vậy đó, hãy được cái này thì mất cái kia. Nhưng mà trong cái lúc đó tạm thời vì cái sự việc như vậy cần phải có cái này để giải quyết thì tạm thời thì được. Tạm thời thì được. Ví dụ như mình bệnh thì mình uống một viên thuốc để tạm thời bớt đau thì được. Nhưng mà phần lớn đó, khi mình bệnh đó, rồi mình giải quyết bằng cách này bằng cách khác đó, nó tạo ra cái khác. Nó lành cái này cho nên mình thấy là nó hay, nhưng mà nó tạo ra cái khác thì mình lại dùng cái khác nữa. tạo ra cái bệnh khác thì mình lại dùng cái thuốc khác để trị nữa. Thì cứ như vậy nó cứ chạy dài dài. Nó chạy dài dài mà mình chẳng học ra được chuyện gì cả. Cứ giải quyết hết trường này qua trường khác rồi mình không học ra được cái bài học gì cả. Trong khi đó, có những cái mà người ta đủ cái khả năng chịu đựng, nhẫn nại, tâm thoải mái, thì có khi cái bệnh nó là tự động hết. Ví dụ như có những cái người bị bệnh ung thư là coi như hết thuốc chữa rồi. Hoặc là nếu mà chữa thì phải là chữa xạ trị rồi này nọ, hóa trị rồi này nọ thì nó sẽ là có nhiều cái biến chứng. Tức là nó được cái này thì nó sẽ mất cái khác. Thế thì có người á, người ta can đảm, người ta trả lại bình thường. Tức là giờ bệnh là cứ bệnh, không còn không lo lắng gì nữa cả. Người ta sống được ngày nào thì ta sống, cho ta không cần phải giải quyết gì cả. Thế thì là cái bệnh đó là cái thời gian sau bác sĩ, cái đúng cái thời hạn mà tới khám bác sĩ lại thì bệnh lành rồi. Có thể là sức mạnh tinh thần nó lại có một cái khả năng đặc biệt nào đó để chữa bệnh. Trong khi mình chữa bệnh được thì có khi là mất cái khả năng tinh thần đó, ví dụ vậy. Cho nên cái nói là phước hòa mà khó lường. Cho nên á, cái nguyên tắc là như thế này. Nếu cái nào mình thực sự thấy á, ngang cái trình độ nhận thức của mình thấy biết rõ ràng á, thì cái đó mình làm. Còn nếu mình chưa thấy biết rõ ràng á, thì một là cứ giao phó cho bác sĩ. Mà hai á, là cứ để yên vậy để mà học ra bài học của mình. Chẳng tha học ra bài học xong rồi chết, còn hơn là sống mà chẳng học được điều gì. Thế mình thì mình cứ chỉ nhìn thấy cái lời trước mắt để giải quyết thôi. Nhưng mà rõ ràng á, là có những cái bệnh mà thầy có một cái người bạn là bác sĩ, thì ông nói á, thật ra có nhiều cái bệnh đó là con giả bộ chế thuốc ra màu xanh xanh đỏ đỏ rồi màu trắng rồi này kia, viên to viên nhỏ, mà thật ra một thứ hết, toàn là bột hết. Rồi con cũng nói rồi về là viết toa đàng hoàng cái thuốc này này, ngày uống 3 lần đó. giờ nào nói đàng hoàng lắm, kia nói uống cho đúng hay chưa. Nói về tên rồi uống nó lành mất. Nhưng mà thiệt ra là thuốc đó nó không có chữa bệnh gì hết, không có chữa bệnh gì hết. Tại vì cái ông này ông hiểu ra được một điều, ông hiểu ra được một điều là thực ra tự nhiên nó chữa tốt nhất. Người ta gọi là tự động điều chỉnh, nó là nó cái nguyên lý là nguyên lý tự động điều chỉnh, hay là cái nguyên lý gọi là tự lực nội sinh, tức là từ bên trong nó sẽ tự động chuyển hóa. Mà càng để tự nhiên chừng nào thì sự chuyển hóa đó càng tốt nhất, càng dễ nhất cho sự chuyển hóa. Còn mình xen vào theo ý mình một cái là nó cản trở cái quy trình mà chuyển hóa của tự nhiên. Mình xen vào rồi, xen vào. Nhưng mà ít nhất là khi mình giải quyết được về mặt thể xác thì là mình yếu đi về mặt tinh thần. Đại khái là vậy. Cho nên á, cái lực mình không cần vay mượn, không cần vay mượn gì cả, bởi vì cái lực trong này nó có đầy đủ hết trơn, thôi cần phải vay mượn lực gì bên ngoài hết trơn. Nhưng mà khi nào cái lực đó nó phát huy nó sẽ phát huy tùy theo trình độ nhận thức và hành vi của mình. Như vậy thì vẫn là cái quan trọng là vẫn là học để nhận thức ra được sự thật là như thế nào. Còn ai hỏi tiếp?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, vừa rồi thầy có giảng về cái vấn đề là mắt tai mũi lưỡi thân ý. Thì theo con nhìn thấy trong cuộc sống đời thường của con á, thì vấn đề mà mắt tai mũi lưỡi thân ý khi tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp á, thường hay bị chi phối. Thì xin Thầy dạy cho con phải làm thế nào để mà khi tiếp xúc với lục trần đó, tránh khỏi những cái sự chi phối ấy để trở lại cái tâm trạng bình thường. A Di Đà Phật.
Khi mà mắt tai mũi lưỡi thân ý mà tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp á, thì lẽ ra là nó rất bình thường, nó chỉ là một cái sự tương giao của những cái yếu tố này với những yếu tố khác trong đời sống. Cái sự tương giao nó vốn nó đã tự nhiên rồi. Ví dụ như mắt thì là sinh ra để thấy sắc, tai thì sinh ra để nghe âm thanh, là cái nó rất tự nhiên. Thế thì á, cái điều quan trọng là mình biết quan sát cái quá trình mà tương giao đó. Tức là khi mắt thấy sắc thì cái gì chi phối? Thực ra là cái gì chi phối? Thực ra không phải là mắt chi phối sắc hay là sắc chi phối mắt. Cái mắt nó cũng không có làm chuyện gì cả, nó chỉ có việc thấy thôi. Còn âm thanh thì nó chỉ phát ra thôi, cho nên mình chỉ việc nghe thôi. Hình sắc thì nó xuất hiện như vậy, bây giờ mình không thấy nó cũng xuất hiện như vậy, mình quay đi chỗ khác thì nó cũng vẫn như vậy thôi. Cho nên là sắc là nó xuất hiện trước mắt là để cho mình thấy, tự nhiên vậy thôi. Nhưng mà nếu mà chị trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe như vậy thì không có cái gì chi phối cả. Tức đó là sự tương giao. Nhưng mà khi con người đó thì là không để tự nhiên, không có để cho cái sự tương giao tự nhiên đó, mà con người là phát sinh ra một cái ý muốn. Ví dụ như mình thấy mấy cái cây đẹp thì mình muốn đem về trồng. Khi nào mình muốn đem cái cây nó về trồng, đem cây về trồng thì tức là lúc bấy giờ đó mình thiết lập một cái mối quan hệ giữa mình với cái cây, chứ không còn là sự tương giao nữa. Sự tương giao là tự nhiên, còn bây giờ mình thiết lập một mối quan hệ. Do đó đó mình nói là cái cây này của tôi, cái cây màu vàng mới đẹp, còn cái cây anh chọn cây màu đỏ là tôi không thích đó. Cho nên tôi chọn cây màu vàng thôi. Vì vậy cho nên á, khi mà có cây màu vàng á thì mình thích, mà có cái cây màu đỏ là mình không thích. Do đó nó mới có những cái phản ứng ở bên trong là thích hay không thích, tham hay là sân. Thì cái mà chi phối đó chính là cái mà khởi lên từ bên trong là tham sân, chứ không phải là cái hoa vàng hay là hoa đỏ hay là cây nọ cây này cây kia. Tất cả những cái đó là một sự tương giao rất bình thường và rất hài hòa, không có cái gì trở ngại cái gì cả. Trong tất cả các pháp, mặc dù có sinh khắc nhưng không có cái gì trở ngại cho cái gì cả. Sinh hay là khắc cũng đều là để cho sự sống là được trôi chảy. Nhưng mà khi mình thiết lập mối quan hệ đó, tức là mình đã thấy là cái tôi nó xuất hiện rồi đó. Cái tôi là bây giờ cái hoa vàng này của tôi, cái hoa đỏ của anh, chẳng hạn như vậy. Tôi thích cái hoa vàng, tôi ghét cái hoa đỏ, chẳng hạn như vậy. Thành ra là có tôi, có anh, có của tôi, có của anh, mà nó hình thành ra cái mà trói buộc. Thành cái trói buộc này nó không phải phát xuất từ sắc hay là mắt, mà là phát xuất từ một cái ảo tượng ở bên trong. Cái ảo tượng đó chính là cái ảo tượng cái ta ảo tượng nó tròn lừa, cái ta ảo tượng nó tham sân, cái ta ảo tượng nó muốn thế này thế kia, rồi chính những cái đó từ trói buộc mình, chi phối mình. Thì như vậy á, cái chi phối đó nó phải thấy ra được cái chi phối đó phát xuất từ đâu. Chẳng phải bây giờ mình cố gắng mình ngồi thiền để cho được yên tĩnh, ngồi thiền được yên tĩnh thì cũng giống như mình thích cái cây hoa vàng mà mình không thích cái hoa đỏ. Mình ngồi để mình được yên tĩnh, tức là mình không thích ồn ào mà mình thích yên tĩnh. Hay là mình thích cây hoa màu vàng chứ không thích cây hoa màu đỏ, cũng giống nhau thôi. Tức là mình vẫn chọn lựa cái pháp này để nó trở thành tôi và của tôi. Thì chính cái ta ảo tưởng đó nó mới tạo ra các cái trói buộc, cái mà hồi nãy thầy nói đó, trói buộc hay là chi phối hay là che lấp hay là cái gì đó, toàn là những cái đó, là những cái mà thực ra nó phát xuất từ ở nơi cái ta ảo tưởng và từ trói buộc lấy mình. Vì vậy cho nên là một người tu tập là người không cần làm gì cả, chỉ cần quan sát xem thử là hiện trạng mà mình đang sống là như thế nào. Mình đang đi hay đang đứng hay đang nằm hay đang ngồi hay đang nghe hay đang thấy như thế nào á, thì mình trả nó về bình thường như vậy. Cho nên hồi nãy thầy mới nói tu là trả về bình thường đó. Trả về bình thường như vậy. Nhưng mà nói là trả về bình thường thì cũng phải là đặt ra một cái bình thường nào đó để trả về. Mà bây giờ tâm mình có tham thì mình biết có tham, tâm mình có sân thì biết có sân. Cho đến khi mà mình thấy ra được, dần 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 mình thấy ra những cái phản ứng đó, dần dần mình mới thấy đến cái gốc tạo ra những phản ứng đó là cái gì. Khi nào mà diệt tận được cái gốc đó đó thì khi đó nó trả lại bình thường. Chứ bình thường không phải là cái mà mình lập ra để mình đến. Nếu mình lập ra một cái bình thường để mình đến đó, thì nó lại cũng trật nữa. Mà là mình thấy ra được cái bất bình thường đó. Cái bất bình thường đó đó nó hình thành như thế nào. Do đó mới là Đức Phật ngài mới dạy là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là vậy. Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì người ta lại tưởng là mình phải cố gắng, mình phải niệm, mình phải thấy cái gì đó để mình đắc cái gì đó. Không phải như vậy. Mà cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó chính là một cái sáng suốt định tĩnh trong lành rất bình thường. Cho nên là không có gì cả. Bây giờ mình không có gì cả, tức là sáng suốt định tĩnh trong lành. Ví dụ bây giờ mình đứng đây mà không là gì cả, thì tự nhiên là mình nghe, mình thấy rồi như chân như thật hết đó. Mà mình có một cái gì khởi lên, cái ta gì đó khởi lên cái là bắt đầu mất bình thường đó, là phản ứng theo cái ta đó. Cho nên là muốn thấy được, không có cái chỗ nào mà mình để mình đến hết đó, mà chị thấy ra ngay nơi cái lúc mà tất cả những sự kiện đó diễn ra, phải thấy ra hết, thấy ra để mà thấy rất dễ, là bởi vì nó nằm ngay đây, là mình chỉ cần trở về để quan sát thôi. Cho nên Đức Phật ngài mới nói là Ehipasiko là trở lại mà thấy, Sanditiko là thấy ngay, Akaliko là không qua thời gian, Upanajiko là ngay trên đó, Pachatang Veditabbo Vinyuhi là mỗi người sẽ từ thấy lấy cái tại đây và bây giờ này nó đang diễn ra như thế nào thì mình thấy hết. Cái thấy đó mới là tốt. Còn mình thì thường lại là chính cái mà mình khởi lên chọn lựa cái này cái kia, cho nên mình bị trói buộc. Bây giờ mình lại khởi lên một cái khác để muốn nó phải thế khác đi thì lại trói buộc nữa. Cho nên mình chỉ có thấy thôi, tức là có nhiều người nói là cái gì cũng cứ thấy vậy thôi sao, nhưng mà họ không thấy rằng là cứ thấy như vậy thôi, đừng có làm gì hết trơn á, cứ thấy thôi. Làm mà phát hiện ra được cái gì sinh khởi như thế nào, sinh diệt như thế nào, cái sinh diệt đó đưa đến cái gì, là mình thấy hết tất cả những cái quy trình đó thì gọi là thấy mình. Và khi mình thấy mình tức là mình thấy rõ được, khi mình nhìn thấy cái này thì cái phản ứng nó phản ứng gì thì mình đã thấy rồi, do đó nó không còn những cái phản ứng đó nữa, thì lúc đó mình mới trả cái này lại nó là như nó là đó. Thì như vậy tức là mình hễ mà nội tâm thanh tịnh thì thấy rõ các pháp. Cái thanh tịnh đây đó là cái thanh tịnh là thấy biết như chân như thật, cho nên không còn vòng đồng lúng túng nữa. Nhưng mà bởi vì cái tâm của mình là vốn nó là khi nó chưa biết thì nó vẫn đi tìm tòi, khi nó chưa được thì muốn nó tìm được, cho nên mới đâm ra là luôn luôn tạo ra cái muốn đạt thành cái sở tri sở đắc. Nhưng mà không sao, mà kệ nó, bây giờ chỉ có thấy thôi. Tức là nó làm gì thì mình thấy nấy thôi, chứ đừng có vội giải quyết gì cả. Đừng vội giải quyết. Nếu mình giải quyết thì nó sẽ là càng kéo dài thêm, nó càng tạo ra cái khó khăn thêm. Còn nếu mà mình chỉ cứ thấy, nhưng mà không phải là không giải quyết, như hồi nãy thầy nói đó, nếu mình thấy thì đương nhiên là mình sẽ giải quyết. Mà cái giải quyết đó là cái giải quyết ngay tại đó. Ví dụ thế này, bây giờ thầy đi, cái thầy dầm cái chân xuống, cái nó đạp phải cái gai, đạp phải cái gai thì thấy đau. Cái thấy đau rồi á, thì bây giờ tự nhiên cái bước thứ hai mà mình bước á, là tự nhiên mình phải, mình thấy một cái gai nữa là tự nhiên mình sẽ tránh qua một bên nữa, phải không? Hồi nãy mình thấy cái gai này cho nên mình mới đạp, bây giờ mình thấy cái gai bên này thì không lẽ mình cứ đạp lên nữa. Như vậy mình tránh qua một bên, tức là có điều chỉnh, có giải quyết, chứ không phải là không giải quyết. Nhưng mà giải quyết là bởi vì do thấy sự thật, cho nên cứ quan sát để thấy sự thật là trước, cái chuyện giải quyết là sau. Cho nên chánh kiến đi trước, rồi mới đến chánh tư duy, mới chánh ngự, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chứ mình tự nhiên cái bây giờ muốn chánh định là sai nữa, tự nhiên cái mình muốn chánh tinh tấn cái là cũng sai luôn. Bây giờ trong mấy cái tinh tấn đó đó, bây giờ mình tinh tấn gì cũng trật hết trơn, nếu như mà mình chưa thấy, phải không? Chưa thấy thì mình làm gì nó cũng trật hết á. Cho nên đầu tiên là phải tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tức là phải trở về để mà thấy trước cái đã. Mà thấy như thế nào là thấy như vậy thôi, chứ đừng có vội giải quyết. Mà khi thấy đúng như thế nào là thấy như vậy đó, thì tự động nó sẽ giải quyết. Tự động cái thấy đó nó sẽ giải quyết. Đó, cho nên cái cách để mà thoát ly mọi cái trói buộc là phải bằng cái thấy. Mà cái thấy đó là cái thấy mà cái thấy hết sức là khách quan, tức là chỉ thấy thôi chứ không xen vào. Còn khi mà nó đã thấy rõ rồi đó, thì tự động nó sẽ có cách giải quyết. Thì hôm nay là vừa hết giờ rồi, cho nên là tuần sau học thêm một buổi nữa, là chúng ta nghỉ, rồi khi nào có thông báo sẽ trở lại.
Y đằng nô nhang tì nàng ôn tu su kỳ ta ôn tu nhạc ca yô. Y đằng nô nhang tì nàng ôn tu su kỳ ta ôn tu nhạc ca yô. Y đằng nô nhang tì nàng ôn tu su kỳ ta ôn tu nhạc ta yô.